Chương 174, quan phạm pháp sao? Quan không phạm pháp nha. Trong hầm, Khổng Phụ ngồi nghiêm chỉnh, phía sau lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, rất có nho sinh khí khái. Hắn nhìn Tần Phong, hậu thắng mọi người lại đây, nhất thời từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Cầu tặc, có bản lĩnh giết ta. Hậu thắng e sợ cho Tần Phong cấp trên, thật sự một đao chặt Khổng Phụ, vội vàng khuyên. Không đại nhân, ngài bình tĩnh một điểm, Tần tướng quân là mang theo thiện ý mà đến, ngài hà tất mở miệng mắng người đây? Khổng Phụ Dương Thiên cười to. Ha 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 ha. Thực sự là chuyện cười. Mang theo thiện ý mà đến. Cái kia vừa thấy mặt đã bao, liền đánh lén. Cũng chính là man di bình thường bạo tần, mới sẽ làm ra bực này không hề đạo đức sự tình. Khổng Phụ là thật sự tức giận, chính mình đầu hiện tại còn nóng nóng. Những người này ra tay quá đen a. Hậu thắng còn muốn khuyên bảo, kết quả Khổng Phụ trực tiếp như chặt đỉnh chém sắt đánh gây hắn. Không cần nhiều lời. Hậu thắng, người tốt xấu cũng là đại tể tướng quốc, lại cũng lưu lạc tới cùng man di làm bạn. Thực sự là không biết xấu hổ sách sử trên nên làm gì ghi chép ngươi. Gian thần. Tặc tử. Hậu thắng bị mắng á khẩu không trả lời được. Không thẹn là thánh nhân tử tôn nha, mắng người đều mắng như vậy có văn hóa. Tần Phong cũng không tức giận, chắp hai tay sau lưng, đi lên phía trước, cười nhạt nói: "Xét xử làm sao ghi chép hậu thắng đại nhân? Vậy dĩ nhiên là dò cơm ấm canh, nên tiếp vương sư, xúc tiến hoa hạ đại nhất thống công thần a." Hoang đường, hoang đường. Khổng Phụ đại nhân sẽ không cho rằng sở hữu sử quan đều cùng tề quốc sử quan như thế có cốt khí chứ? Ở chúng ta đại tần, lão tử đại ca nói là cái gì chính là cái gì. Nói hậu thắng là công thần, vậy hắn chính là công thần. Nói ngươi Khổng Phụ là thái giám, ngươi chính là thái giám. Khổng Phụ nhất thời nhận ra được không đúng, cau mày nói: "Thái giám? Ta lúc nào là thái giám?" Hắc Nhu ở một bên thâm trầm nói rằng: "Rất nhanh sẽ đúng rồi, ta đã dự đoán ngươi không phối hợp, vì lẽ đó chuẩn bị cắt đứt ngươi một cái o." Nói, hắn liền không có ý tốt nhìn chằm chằm Khổng Phụ phía dưới, còn móc ra một cái sắc bén đến cực điểm, lóe hàn mang truy thủ, không ngừng mà khoa tay. Khổng Phụ lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đúng là nói một chút, để ta làm sao phối hợp a?" Hắc Nhu lạnh lạnh nói rằng: "Hiện tại lập tức, ở lụa trắng trên viết một phong tin, nhường ngươi gia phu người đem Khổng Phụ tử lưu truyền tới nay thì thư điện tịch đều giao ra đây." Khổng Phụ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mắng: "Các ngươi những tặc tử kia, lại dám mưu đồ thánh nhân nói như vậy, các ngươi đừng hỏng, mặc dù là ta chết rồi, đều sẽ không viết." Hắc Nhu giận tím mặt, chen một tiếng rút ra truy thủ, liền xông lên trên. "Lão đại ta nhẫn không được, hắn làm sao dám như thế quá a?" Tần Phong liền vội vàng tiến lên ngăn cản, ôm chặt lấy Hắc Nhu eo, tàn nát coi lòng hô: "Bình tĩnh ngang Nhu tử ca, quan không phạm pháp nha, không đến nôi cắt hắn một cái đó a." Nhưng là Tần Phong ở đâu là Hắc Nhu đối thủ? Vẹn vẹn là chốc lát công phu, Hắc Nhu liền táo bạo giãy giụa, đi đến Khổng Phụ bên người. Khổng Phụ ngoài mạnh trong yếu hô: "Ngươi đừng tới đây a, ta nhưng là sẽ quyền pháp." Gào. Hắn một câu nói chưa nói xong, liền bị Hắc Nhu một cái nắm chặt to, đau hắn suýt chút nữa ngất đi. Tần Phong một bên dùng sức lôi kéo Hắc Nhu, một bên vô cùng đau đớn khuyên: "Nhu tử ca, Khổng Phụ hắn không phải có ý định chống đối ngươi nha, ngươi không muốn nhất thời tức giận, liền cắt hắn một cái ho nha. Tốt như vậy không tốt, nếu không ngươi trước tiên đem hắn một tiết một tiểu tiết, nếu là hắn không phối hợp, lại cắt một tiểu tiết cũng được a." Khổng Phụ vừa nghe, tại chỗ hồn phi phách tán: "Ta rời ạ, như thế tàn nhẫn, xin nhờ làm cái người đi." Mắt thấy Hắc Nhu hung thần ác sát, vung vẩy chủy thủ giáng dấp, Khổng Phụ nước mắt nước mũi đều hạ xuống, cũng không biết là đau hay là thật sợ sệt. "Ngươi không nên tới a, ngươi tên biến thái, ô ô ô, không nên đụng ta a." Thần Phong khàn giọng nói, lon tiếng khuyên: "Khổng Phụ đại nhân, ngài đáp ứng hắn đi." Nhu tử ca trời sinh đầu góc không dễ xài, hắn đã tự tay hái được không biết bao nhiêu ho, thủ pháp cùng ác liệt nha. Thư không còn còn có thể lại viết, thế nhưng ó không còn, nhưng là trường không ra nha. Ta biết, không muốn cắt ta a ô ô ô. Nhìn Khổng Phụ tan vỡ giáng dấp, Tần Phong cùng Hắc Nhu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra câu kết với nhau làm việc xấu nham hiểm nụ cười. Khổng Phụ, lúc này từ trên xuống dưới đã loạn thành một nồi cháo. Gia chủ Khổng Phụ đã không thể giải thích được biến mất 3 ngày lâu dài, không có tin tức gì. Khổng Phu nhân cùng Khổng Phụ nhi tử Khổng Trung cả ngày bên trong lấy nước mắt rửa mặt, phảng phất trời sập bình thường. Giữa lúc Khổng Phu nhân chuẩn bị mang theo nhi tử Khổng Trung tự mình ra ngoài tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cửa lớn bị gõ vang lên. Khổng Phu nhân không có suy nghĩ nhiều, liền mở ra cổng lớn. Kết quả là nhìn thấy một cái tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi, mang theo một cái hán tử mặt đen. Phía sau còn có một đám hung thần ác sát trắng hán, đứng bên ngoài một bên. "Ngài là vị nào?" Thần Phong sờ sờ Khổng Trung đầu, cảm khái nói: "Trương cung Khổng Phụ đại ca thật giống, ngươi chính là Khổng Phụ đại ca nhị tử, Khổng Nhi gả hòa chứ? Thật đáng yêu." Khổng Phu nhân liền vội vàng đem Khổng Trung kéo ra phía sau, cảnh giác nói: "Các ngươi là người nào?" Thần Phong lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói: "Quên giới thiệu một chút, ta tên Thần Phong, vị này chính là Hắc Nhu." "Nha, không cần quản hắn được rồi chi sang, không tiện nói chuyện." Hắc Nhu nghiêm túc gật gù. "À bạn." Khổng Phu nhân đôi mi thanh tú vi viết, lắc đầu nói: "Ta không quen biết các ngươi." Thần Phong gật gù, cười nói: Bình thường, chúng ta cũng chưa từng thấy tẩu tẩu. Chúng ta là Khổng Phụ đại ca huynh đệ tốt, hiện tại hắn đã ở đi hướng về Hàm Dương trên đường. Thế nhưng còn không yên lòng vợ con, liền viết phong tin cho chúng ta, để chúng ta cần phải chuyển giao cho tẩu tẩu." Nói, liền đưa tới một phong lụa trắng. Khổng Phu nhân vừa mới tiếp nhận lụa trắng, trên tay dùng sức, đã nghĩ đem cửa lớn đóng lại. Thế nhưng Tần Phong tay mắt lênh lẹ, một cái tách được cổng lớn, ủy khuất nói: "Tẩu tẩu làm sao trở mặt không quen biết đây?" Khổng Phu nhân đã biết lai giả bất thiện, chính mình lao ra là tuyệt đối không thể tự nguyện đi đến Hàm Dương. Đời này của hắn căm hận nhất, cũng nhất là khinh bi bạo tần, làm sao có khả năng sẽ chủ động đi đến Hàm Dương đây. Khổng phu nhân e sợ cho đối phương trở mặt, chỉ có thể làm ra vẻ chân định, mở ra lụa trắng. Kết quả nhìn, khổng phu nhân sắc mặt càng ngày càng trắng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Đây quả thật là lao ra nhà ta bút tích, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem phu tử thi thư điện tịch giao cho người khác. Nói, các ngươi đến cùng đem ta ra lão ra thế nào? Tần Phong hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta có thể làm gì? Khổng phụ đại ca nhưng là ta chỉ yêu thân bằng, tay chân huynh đệ nhà, ta đối xử tốt với hắn còn đến không kịp đây. Vẫn là hy vọng Tấu Tẩu có thể vâng theo Khổng phụ đại ca lời nói, đem thi thư điện tịch giao cho tiểu đệ nhà. Khổng phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn đầy hoảng loạn, trong lòng đã là một mảnh loạn ma. Tần Phong thấy thế, áp sát tới, đưa lỗ thai nhẹ giọng nói rằng, Tẩu Tẩu, ngươi cũng không muốn Khổng phụ đại ca ở Hàm Dương bị người bắt nạt chứ? Chương 175, liền ngươi là Hạ Vũ a. Đánh chính là ngươi. Không chỉ là Khổng phụ, liền ngay cả Tề Vương trong cung đều loạn thành một nồi cháo. Tề Vương Điền Kiến đứng ở trên đài cao, lo lắng đi qua đi lại. Tướng quốc đây, tướng quốc đại nhân vẫn không có tìm tới sao? Tướng quốc đại nhân ở đâu bên trong? Các ngươi bang này thùng cơm, liền cái người sống cũng không tìm tới. Rác rưởi, một đám rác rưởi a. Điền Kiến vẫn nộ đạp trong cung thái giám, phát tiết lửa giận của chính mình. Quá một lúc lâu, mới ngã ngồi ở vương tọa bên trên, đầy mặt trắng trợn. Hắn bất luận làm sao đều không hiểu, vì sao hậu thắng một người lớn sống sờ sờ liền như thế không gặp. Chẳng lẽ là bỏ xuống chính mình, chạy trốn chứ? Khuyên bảo chính mình chống lại bạo tần chính là hắn, nhấc thùng chạy trốn cũng là hắn. Nay cùng đại hoàng có gì dị? Quá cầu đi. Đáng tiếc, phúc vô song đến, họa vô đơn chí. Một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy vào, thất thanh nói rằng, đại vương, không tốt. Tắc hạ học cùng đến báo, ba ngày thời gian trong học viện dạy học phu tử tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Làm sao có khả năng? Tuyệt đối không thể. Điển Kiến trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ. Vì sao lại như vậy? Đến tột cùng là làm sao? Lúc này, Điển Kiến trong lòng tràn đầy kinh hoàng, hắn cảm giác mình gần giống như bị cặn bã nam sáo lộ thiếu nữ ngu ngốc bình thường. Bất kể là hậu thắng, vẫn là chư tử bách gia, lại trong cùng một lúc vứt bỏ chính mình. Điển Kiến khi nào gặp được đả kích như vậy? Ở mẹ của chính mình, quân vương hậu qua đời trước, trời sập xuống có mẹ đầy. Nhưng là hiện tại mẹ không còn, vốn tưởng rằng có tướng quốc hậu thắng có thể đứng vững. Kết quả cái này bức nhấc thùng chạy trốn, bỏ lại chính mình ở đây độc thủ lại tệ. Hiện tại liền chư tử bách gia cũng chạy trốn, này cờ mờ nở còn làm sao chơi a? Chính mình liều mạng chống lại Mông Điềm đại quân, càng xem càng giống là một chuyện cười. Điền Kiến cười khổ đứng dậy, loạn choa loạn choạng, một hồi khóc một hồi cười, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Nhưng vào lúc này, rốt cục một tin tức tốt chuyển đến. Đại vương, Sở Quốc sứ thần Phạm Tăng cầu kiến. Tuyên, nhanh tuyên. Điền Kiến phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh có cứu mạng bình thường, từ trên vương tọa chạy chậm hạ xuống, tự mình lên tiếp Phạm Tăng. Mới vừa đi vào đại điện Phạm Tăng không rõ vì sao, nhìn đầy nhiệt tình Tề Vương, khẽ to mày. Tình huống gì? Chẳng lẽ có trá? Trong lúc nhất thời, Phạm Tăng có chút sốt sắng. Dù sao từng ấy năm tới nay, chỉnh tề quan hệ luôn luôn không tốt. Nếu không là bởi vì bạo tần gây áp lực quá lớn, chỉnh tề hai nước đã sớm lẫn nhau nổ nước miếng, đánh tới đến rồi, làm sao có khả năng hội hợp làm? Sở Quốc sứ thần Phạm Tăng, bái kiến Tề Vương điện hạ. Miễn lễ. Nhanh miễn lễ. Tề Vương điện kiến lễ nóng doanh trọng, tự tay đem Phạm Tăng kéo lên, thuận tiện đem bên cạnh hắn Hạng Vũ cũng cho lôi lên, đột xuất một cái chiêu hiển đại sĩ. Phạm Tăng cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng: Tề Vương điện hạ, lần này đến đây chính là thương nghị 6 quốc hợp tùng, phản kháng bạo tần việc. Điền Kiến lúc này nói rằng: Đáp ứng. Quả nhân tất cả đều đáp ứng. Phạm Tăng nhất thời càng thêm nghi hoặc, tình huống gì a? Làm sao Tề Vương dễ nói chuyện như vậy? Theo lý thuyết nên đưa ra điều kiện hà khắc mới đúng đấy. Dù sao hiện tại phương Đông 6 quốc, chỉ còn giữ lại Tề quốc này một gốc cây dòng độc đinh, treo giá mới là đúng lý. Chẳng lẽ có mai phục? Ném ly làm hiệu, đao phủ thủ lao ra, đem ta hai người chặt vì là thịt nát. Phạm Tăng đột nhiên ý thức được một vấn đề, mở miệng hỏi: Làm sao không gặp Hàn, Triệu, Ngụy, Tiến bốn quốc sứ thần? Là cũng sớm đã tới chưa? Điền Kiến sững sờ, lắc đầu nói: Không có a, quả nhân chưa thấy, lẽ nào các ngươi năm quốc sứ thần không phải đồng thời đến sao? Phạm Tăng cũng sử sốt. Vừa bắt đầu là đồng thời đến, nhưng trên đường nhận được Hàn quốc sứ thần tin. Không được. Phạm Tăng nhất thời hiểu được, sắc mặt căng thẳng, quát mắng: Hàn Trọng quả nhiên có trò lừa, người này có vấn đề, hắn hố hại tam quốc sứ thần. Điền Kiến nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Cái gì? Ngài ý tứ là bọn họ đã gặp độc thủ? Hàn quốc sứ thần tại sao phải làm chuyện như vậy a? Phạm Tăng trầm trọng lắc đầu một cái. Không biết, có thể là vì tiền hàng, cũng khả năng là thù riêng. Thậm chí khả năng Hàn Trọng nương nhờ vào bạo tần, hết thảy đều có khả năng. Điền Kiến nhất thời há hốc mồm, vốn là cho rằng nhánh cỏ cứu mạng đến rồi, kết quả lại bị ngay mặt bẻ gãy. Thế thì còn đánh như thế nào? Lao tử liều mạng cả gì, đội hưu nước suối che máy. Chơi cái lông a. Giữa lúc Điền Kiến cười khổ không thôi, tự giận mình thời điểm, đột nhiên lại một tên hoạn quan vội vội vàng vàng chạy tới, hô: Đại vương, Triệu, Ngụy, Tiến tam quốc sứ thần tìm tới. Điền Kiến lúc này lại hỉ. Tuyên, nhanh tuyên. Ở nơi nào tìm tới nhỉ? Tên này hoạn quan sắc mặt có chút quái lạ. Ở con vịt quán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Này tam quốc sứ thần, chơi có chút biên thái a. Mặc dù nói có chút sở thích đặc biệt, cũng không có vấn đề gì, mọi người đều có thể bao dung. Nhưng ngươi không thể bởi vì những chuyện này làm lỡ chính sự chứ? Ai? Tóm lại đến rồi là tốt rồi nha. Không lâu lắm, Triệu, Ngụy, Tiến tam quốc sứ thần liền mang theo ra chim én, đầy mặt thống khổ na lên đại điện. Sứ thần, bái kiến Tể Vương điện hạ. Miễn lễ, miễn lễ. Điện kiến đem ba người từng cái đo lên đến, nhưng vẫn là không nhịn được tận tình khuyên nhủ khuyên. Quả nhân lẽ ra không nên trách cứ ba vị đại nhân yêu thích, nhưng xin đừng nên ham muốn hưởng lạc, làm lỡ chính sự nha. Triệu Quốc sứ thần vừa nghe, nhất thời nước mắt liền rơi xuống, ham muốn cái dám hưởng lạc a. Đó là một đời đều không thể chữa trị bóng tối. Đại vương, không phải ngài nghĩ tới như vậy. Chúng ta là bị Sở Quốc sứ thần hãm hại nha. Cái nhóm này cẩu tặc ham muốn chúng ta tiền hàng, không chỉ có đem chúng ta đổ vật đoạn, còn đem chúng ta bán vào con vịt quán. Quả thực không phải người a. Ngụy Quốc sứ thần vô cùng đau đớn mắng. Sở người không chết tử tế được a. Bang này vượt đội mũ người đổ vật, lao tử sớm muộn làm thịt bọn họ. Yến Quốc sứ thần trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Phạm Tăng, hỏi: "Vị huynh đệ này người ở nơi nào nhỉ?" "Nhưng là Hàn Quốc sứ thần." Phạm Tăng nét mặt giãn mua tối sầm lại, trầm giọng nói: "Lão phu, Sở Quốc sứ thần." Tam Quốc sứ thần vừa nghe, nhất thời chửi ầm lên, vén tay áo lên liền muốn đánh Phạm Tăng. "Lão thất phu, an ta một quyền. Ta cờ mở nờ hôm nay liền muốn vì là ra chim én báo thủ. Chịu chết đi lão thất phu." Phạm Tăng kinh hãi đến biến sắc, giãn mua hắn ở đâu là đối thủ của bọn họ. Lúc này quay đầu liền chạy. "Hiểu lầm a. Lão phu tuyệt đối chưa từng từng làm bực này bẩn tiêu việc." "Hiểu lầm. Bên cạnh ngươi thằng nhóc có phải là gọi Hàn Vũ?" "Đúng đây." Là được rồi. Lao thất phu, đối mặt tật phong đi." Trong lúc nhất thời, phía trên cung điện náo loạn. Tề Vương Điền Kiến mọi người choáng váng, sững sờ đứng ở phía trên cung điện, không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn nên là sáu quốc liên hành, cùng chống đỡ Bạo Tần. Làm sao liền không thể giải thích được biến thành bộ dáng này? Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. "A a a a." Đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết kéo tới. Chỉ thấy tên kia vì là Hạ Vũ thiếu niên, càng là sắc mặt lạnh lùng, tay không đánh đến Triệu Ngụy Tiến Tam Quốc sứ thần liên tục lan lộn, kêu cha gọi mẹ. Ai cũng không nghĩ tới, này không có tiếng tăm gì thiếu niên, càng là trời sinh thần lực. Dường như thiên thần hạ phàm bình thường, một nệ ba. Mắt thấy sáu quốc hợp tung đã hóa thành một nước, Phạm Tăng cũng không nhiều chờ, lôi kéo Hạng Vũ liền hướng ở ngoài đi. Tề Vương Điện Kiến ngã ngồi trong đất, cười khổ nói: "Xong xuôi, toàn xong xuôi." Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, một đạo thanh âm đột ngột lại lần nữa truyền đến: "Đại vương, Tần Quốc sứ thần, Tần Phong cầu kiên." Chương 176, chó này không phải nhà ta cậu không như thế xưng. Người con mẹ nó. Lão tử các anh em chưa từng thấy quen mặt, đồng thời tới gặp thấy Tề Vương không được sao? Hành. Vậy ngươi còn không cho tiến bảo? Tề Vương đều đáp ứng rồi. Nhưng mà cái gì nhưng là? Ngươi con mẹ nó chính là không phải cố ý làm khó dễ lão tử. Không phải à, tôn kính đại tần đặc phái viên, ngài muốn nhất kiến Tề Vương có thể, muốn mang các anh em va chạm xã hội cũng có thể. Nhưng ngài cũng không thể mang theo 3000 huynh đệ, đồng thời đi vào thấy Tề Vương chứ? Truyền tin tiểu hoạn quan đều sắp khóc lên, nhìn Tần Phong cùng phía sau hắn 3000 hung thần ác sát chẳng hán, một trận bỡ ngỡ. Đây là muốn nhất kiến Tề Vương, hay là muốn chặt Tề Vương a? Liền các ngươi người này nhân thân khoác tinh nhuệ huyền giáp chiến y liề, tay cầm thép tinh chế kiếm, eo đeo nỏ mạnh, trên lưng còn mang theo 20 viên mũi tên nhọn bổ trí. Một khi kết thành chiến trận, Tề Vương bên người một vạn ngự lâm quân cũng phải bị nện nát ra. Nếu không là Tần Phong đánh ra đến sứ giả cờ hiệu, không biết còn tưởng rằng quân Tần đánh tới Tề Vương cung đây. Thủ vệ Vương cung Vương vệ cũng lạ như gặp đại địch, từng cái nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu, như băng mỏng trên dày. Tề quốc đã hai đời người không có đánh giặc, nơi nào nhìn thấy bực này trận chiến, không có trực tiếp bị dọa đến tè ra quần, đã rất không dễ dàng. Tần Phong chép miệng, chưa từ bỏ ý định nói rằng: "Thật không được, dàn xếp linh hoạt mà. Ta những huynh đệ này môn nhà, trời sinh xấu xí mà thôi, nhưng từng cái có thể đều là người tốt ta. Càng là bên người cái này hán tử mặt đen, tuy rằng hắn rất xấu, thế nhưng hắn rất ôn nhu. Ta để hắn dắt người khác một cái ho, nhưng hắn không đành lòng, nhất định phải dựng thắng thiết một hồi một." Hắc Nhu mặt tối xâm lại, dùng sức gật gù, dọa ôm ôm nói: "A ba, a ba ba, a ba a ba." Vừa nói, Hàn Tín một bên sắc mặt nghiêm túc, có chút ngốc đi lên. Hắn cái kia rộng lớn ống tay áo nhẹ nhàng run lên, một cái thỏi vàng liền tỏa ra, hiểm chi lại hiểm rơi vào tiểu thái giám tay áo bên trong. Thần Phong thỏa mãn gật gù, trẻ nhỏ dễ dạy nha. Không thẹn là binh tiên, người ta chính là học cái gì đều nhanh. Này một tay Thánh Hỏa Miêu Miêu giáo đệ tử nòng cốt bắt buộc công pháp, đem ra ba người. Hàn Tín đã có một chút thành tựu, tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng giả lấy thời gian, tất thành đại khí. Tần Phong sở dĩ đem mệnh danh là đem ra ba người, là lấy tự muốn lấy được, chứ phải cho đi. Ý tứ là, ngươi nếu thu rồi tiền của lão tử, đón lấy liền cho lão tử làm trâu làm ngựa, gấp 10 lần còn trở về. Thánh Hỏa Miêu Miêu giáo, chưa bao giờ là mua bán lô vốn. Tiểu hoạn quan trên mặt lộ ra vẻ tham lam, nhưng hắn dãy dụ một lúc lâu, vẫn là đem tỏi vàng trả lại. Tiên nay cầm, thực sự là phòng tay nha. Nếu là mình thật sự đem Tần Phong này 3000 thiết giáp bỏ vào, e sợ Tề Vương đang bị chặt trước tiên chặt chính mình nha. Tần Phong thở dài, xoay người nói rằng: "Hắc Nhu, Thiết Trụ, Lữ Chí, các ngươi theo ta đi vào. Hàn Tín thống lĩnh các huynh đệ tốt, tùy cơ ứng biến." Nặc. Hết cách rồi, Lữ Chí trước liều mạng đều muốn theo hắn đồng thời đi vào. Nói cái gì nếu sống sót không chiếm được hắn người, bị phanh giết thời điểm, cũng phải nấu ở một cái chảo bên trong. Nay cơ mờn là cái gì hổ lang lợi tâm tình. Tần Phong thực sự là không cưỡng được nàng, liền không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi vào. Tề Vương cung chiếm diện tích bình thường, cũng không như trong tưởng tượng hùng vĩ. Dù sao mấy chục năm trước, mới vừa bị Nhạc Nghị diệt quốc, đến nay vẫn không có khôi phục nguyên khí. Có thể nói, cái kia một trượng đánh gãy Tề quốc sống lưng, cũng mai phục Tề quốc diệt vong mầm họa. Tuy rằng điển đơn đại bãi hoàng lưu trận, lấy ít thắng nhiều, một lần nữa phục quốc. Nhưng Tề quốc trung quy là đã như mặt trời sắp lặn, không có thuốc nào cứu được. Tiểu hoạn quan ở mặt trước dẫn đường, Tần Phong bốn người ở phía sau theo. Đột nhiên, một già một trẻ xông tới mặt, đang nhìn đến Tần Phong thời điểm thoáng sững sờ. Sau đó ông lão kia liền khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi. Thần Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người mở miệng hô: "Soái ca, ngươi mặt có chút hoàng a soái ca, có muốn hay không làm cái hộ lý a soái ca?" Hạ Vũ không để ý Phạm Tăng thúc giục, dừng bước, xoay người lại, đối với Tần Phong trên dưới đánh giá một phen, hỏi: "Xem ngươi một thân huyền sắc quần áo, nói vậy là Tần Quốc sứ thần chứ?" Tần Phong gật gù, hỏi: "Các ngươi là Sở Quốc sứ thần?" Hạ Vũ khẽ gật đầu. "Hàn Trọng là ngươi người chứ?" Tần Phong lắc đầu một cái. "Không quen, vốn là bắt được hắn, giả mạo hắn tục danh muốn mời các ngươi, kết quả càng là bị hắn chạy trốn. Không nghĩ đến các ngươi lại nhìn thấu ta mưu kế." Hạ Vũ không tỏ rõ ý kiến, một lát không nói tiếng nào, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trọng đồng bên trong lập lòe nồng nặc sát khí, hắn lớn tiếng quát lớn nói: "Ở Sở địa vị thanh danh của ta chính là không phải ngươi." Tần Phong cau mày, kinh ngạc nói: "Hủy ngươi danh tiếng? Ngươi ai nhỉ? Chúng ta không thủ không oán, ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người đây?" Hạ Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, càng là dường như phẫn nộ mãnh hổ bình thường, để mặt đất run lên. "Ngậm máu phun người? Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người." Tần Phong thuận thế bốn con eo, hét lên: "Ngươi nếu như nói như vậy, ta nhưng là ngã xuống a. Vô lượng ngàn lạng hoàng kim không nổi vậy." Phạm Tăng thấy thế sâu sắc thở dài, xoay người lại kéo Hạ Vũ, lắng lặng nhìn Tần Phong, chắp tay nói: "Tần tướng quân, đã lâu không gặp." Tần Phong nhất thời hơi nheo mắt lại, lạnh lạnh nói rằng: "Phạm Tăng, ngươi còn chưa có chết đây. Không trách có thể nhìn thấu kế hoạch của ta, nguyên lai Sở Quốc sứ thần là ngươi a." Phạm Tăng gật đầu nói: "Đa tạ Tần tướng quân nâng đỡ, lão hủ miễn cưỡng sống tạm. Bây giờ đại sở đã diệt, Tần tướng quân có thể hay không không muốn cùng chúng ta vong quốc người chấp nhận? Càng là Hạng Vũ đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ, ngài hà tất phá hủy thanh danh của hắn đây?" Tần Phong sâu sắc liếc mắt nhìn Hạng Vũ, không nghĩ đến a. Tiếng tăm lừng lẫy Tây Sở bá vương, càng là ở trước mắt của chính mình. Tần Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên quát tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một nhánh nỏ tiễn vèo một tiếng bắn về phía Hạng Vũ mặt. Nhưng là Hạng Vũ khẽ cười một tiếng, tay phải cầm ngược bên hông đòn đao, đột nhiên một rút. Trong chớp mắt, chỉ nghe chen một tiếng vang dọn, mũi tên liền bị đập bay đi ra ngoài. Bạt đao chạm, khủng bố như vậy. Chu Vi Vương vệ lập tức xông tới, lớn tiếng quát lớn, yêu cầu Tần Phong đem tụ nỏ giao ra đây. Tần Phong đầy mặt sát khí nhìn Hạng Vũ, lạnh lùng quát: "Hạng Vũ, nếu là ngươi an tâm làm cái phú gia ông, ta liền không giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi dám phản Tần, vậy ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết." Phạm Tăng lôi kéo Hạng Vũ liền đi, vừa đi Hạng Vũ một bên cười khẽ hồi đáp: "Tần Phong đúng không? Bảo vệ tốt đầu chó, người khác Hạng Mỗ tự mình đi lấy." Tần Phong lẳng lặng nhìn Hạng Vũ đi xa bóng lưng, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một con trắng như tuyết tu cẩu vui vẻ chạy tới. Lữ Chí nhất thời sáng mắt lên, ngồi xổm người xuống, bắt đầu đùa lên, thập phần vui vẻ. Tần Phong liếc nhìn một hồi, liền hỏi: "Ngươi yêu thích con chó này từ sao?" Lữ Chí giòn tan gật đầu nói: "Ừm, yêu thích. Yêu thích liền mang đi." "A, e sợ không được đi, ở Tề Vương trong cung cũng con, khẳng định là Tề Vương sủng vật nha." Lữ Chí vừa dứt lời dưới, liền trợn mắt ngoác mồm nhìn Tần Phong bùm bùm cho tu cẩu 60 miệng rộng. "Ngươi làm gì thế nha? Ngươi không phải muốn mang đi sao?" Tần Phong một cái ôm lấy đầu góc choáng váng tu cẩu, trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Nhìn trên vương tọa Tề Vương, cao giọng hỏi: "Tề Vương điện hạ, con chó này là ngài nuôi sao? Không phải nói vi thần nhưng là ôm đi." Tề Vương điện kiến chăm chú đánh giá một phen, lắc đầu nói: "Không phải, chó của nhà ta, mà không như vậy xưng." Lữ Chí: "Chương 177, khó làm." "Vậy cũng chớ làm." Đại điện bên trong, một cái xôi chảo nổi chảo, chính sùng sục bốc hơi nóng. Mới vừa đi tới, Lữ Chí sắc mặt liền trở nên trắng bệnh. Nàng chăm chú ôm trong lòng tu cẩu, có chút không biết làm sao, nhưng vẫn như cũ chăm chú cùng sau lưng Tần Phong, không chịu rời đi nửa bước. Tần Phong liếc chéo một ánh mắt nổi chảo, không khỏi khép cười một tiếng, không người chắp tay nói: "Đại Tần sứ thần, bái kiến Tề Vương." "Hừ." Tề Vương điển kiến khôi phục ngày xưa uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng: "Tần quốc sứ giả, có chuyện gì giáo quả nhân?" Tần Phong thản nhiên cười nói: "Vì là hòa bình mà đến, cũng vì đại vương an nguy mà tới." Tề Vương nhất thời vô bàn một cái, quát lớn nói: "Hòa bình? Mấy chục năm qua, ta đại tể cùng ngươi đại tần giao hảo, lễ tiết lễ vật càng là chưa từng có không chu toàn. Nhưng là các ngươi đại tần là làm sao đối xử quả nhân? Sở quốc mới vừa diệt, liền chỉ huy lên phía bắc, cái này chẳng lẽ chính là hòa bình? Cho tới quả nhân an nguy, liền không nhọc sứ giả bận tâm. Mông Điểm đại quân đánh lâu cao đường không xuống, Sở địa quân Tần cũng không từng đột phá trường thành, quả nhân rất an toàn." Tần Phong cũng không thèm để ý, tự mình tự ngồi quỳ chân ở bên cạnh bàn mặt sau, lắc đầu một cái cười nói: "Thề vương điện hạ, ngài liền không nên ở chỗ này lừa mình dối người. Nếu là vương bí tướng quân đóng quân ở nước Yến đại quân không có xuôi nam, ngài cảm thấy cho ta dám đến nơi này sao?" Thề vương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Hắn vì sao đột nhiên như vậy lo lắng? Còn chưa là bởi vì Tần tướng vương bí, càng là thừa dịp Tề quốc đại quân chủ lực tập trung ở phía tây, mặt nam thời khắc, từ phương bắc chỉ huy xuôi nam. Một đường như vào chỗ không người, chỉ lát nữa là phải giết tới Lâm Truy. Đây chính là ngập đầu thái ương a. Trong lúc nhất thời, Tề vương có chút nghẹn lời, nhưng hắn vẫn là ngầm thừa nhận Tần Phong lời giải thích. Tần Phong bưng lên một chén nước, suy nghĩ một chút, lại thả xuống. Vạn nhất bị hạ độc sao làm? Cái kia chẳng phải là xong con bê. Tần Phong ngẩng đầu nhìn hướng về Tề vương, chân thành mà nói rằng: "Tề vương điện hạ, vi thần thừa nhận, quân Tần ở diệt sở sau khi có chút hề hoài, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, không có đột phá cao đường cùng Tề trưởng thành. Thế nhưng, vương bí tướng quân 20 vạn thiết kỳ, hôm nay liền có thể đến Lâm Truy bên dưới thành. Đến thời điểm lẽ nào ngài cảm thấy thôi, có thể ngăn cản được sao?" Tề vương nhăn chặt lông mày, tờ giờ ở mờ mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói rằng: "Vì lẽ đó, đại Tần yêu cầu là cái gì?" Tần Phong cao giọng nói rằng: Tề quốc nhất định phải đầu hàng vô điều kiện, Tề quốc biến thành Tề quận, lại không phân phong, càng không Tề vương. Tề vương nhất thời chán nổi gân xanh đột, hai tay hắn dùng sức nắm chặt vương tọa, cắn răng nghiến lợi nói: Đại Tề mấy trăm năm quốc tộ, xuân thu năm bá một tròng, chiến quốc cùng Tần cũng gọi đồ vật hai đế, lẽ nào hôm nay liền muốn bị mất ở quả nhân trong tay? Sứ giả yêu cầu, để quả nhân rất khó làm a. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên hông treo lơ lửng Tần vương ngọc bội, lạnh lạnh nhìn Tề vương, trầm giọng nói rằng: Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Dâm một tiếng vang thật lớn, Tần Phong càng là đem bàn lật tung. Đao, nổi giận chém tuyết dự điêu. Sơn, dũng cảm trùng mây xanh. Hỏa, bước lên ở. Hắc Nhu ngươi cái xuống ngu ngốc. Ngươi tại đây giêu rời ạ hoa tay đây. Thiết trụ ngươi câm miệng cho ta. Không cho lại hát. Chỉ thấy Hắc Nhu sắc mặt nghiêm túc, chạm sau lưng Tần Phong điên cuồng lắc hoa tay. Thiết trụ tan nát cõi lòng ở nơi đó phối nhạc, quả thực liền thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Đây chính là hai nước cao cấp hội ngộ a, sử quan còn ở bên cạnh nhớ kỹ đây. Mất mặt a. Quá mất mặt. Chính mình trang bức trang thật tốt nhi, liền bị hai người này đại ngu ngốc cho quay tung. Tần Phong càng nghĩ càng giận, lúc này thẹn quá thành giận, từ sau eo vớ lấy hỏa cao hứng, đuổi theo hai người bọn họ liền bắt đầu nện. Thiết trụ chạy chối chết, lớn tiếng giải thích: Hắc Nhu nói cho ta hai quân giao chiến không chém nhạc sĩ a. Lão đại ngươi không có chuyện gì trêu chọc Tề vương làm gì nha? Ta hai đứa sợ bị nấu nha. Hắc Nhu bị đập gào khóc thảm thiết, gào gào thét lên, bi phẫn hô: Hai cái kẻ ngu xỉ, ngươi liền đuổi theo ta đánh. Này không phải bắt nạt người đàng hoàng mà. Lữ Chí trọn mắt ngoác mồm nhìn ba người, ở đại điện bên trong ngươi truy ta đuổi. Rõ ràng là hết sức nghiêm túc hai nước hội ngộ, sứ thần biến thành Tần Phong sau khi, làm sao họa phong biên thành bộ dáng này? Vốn là cho rằng gặp cực kỳ hung hiểm, kết quả hiện tại làm sao? Có chút muốn cười. Tề vương cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn bị lật tung bàn, tự lẩm bẩm: Ngông cuồng, ngông cuồng a. Tề vương phục hồi tinh thần lại, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, hung tợn mắng: Ngươi sao dám như thế đối với quả nhân? Người đến a, đem hắn ném vào nồi chảo, phanh giết chết. Nặng. Phía trên cung điện vương vệ nhất thời vọt tới, liền phải tóm lấy Tần Phong. Hắc Nhu, Thiết Trụ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ba quyền hai chân càng là đem 10 tên vương vệ đánh đến liên tục lăn lộn. Lữ Chí một cái tay ôm trong lồng ngực Tu Cẩu, một cái tay tóm chặt lấy Tần Phong ống tay áo, khẽ cắn hàm răng, cố nén nước mắt. Tần Phong không sợ chút nào, phủi phủi quần áo trên cho bụi, tiêu sái cười nói: Không cần phiền phức đại vương, vi thần chính mình nhảy vào đến liền là. Nói xong, hắn một cái chạy lấy đà, liền hướng nổi chảo chạy trốn. Mẹ nó, lão đại, Tần tướng quân không được, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, dồn dập tan nát cõi lòng hô lên. Càng là Tề vương, suýt chút nữa tại chỗ tè ra quần. Nếu như mình có tội, xin hãy cho Tần vương doanh chính đến trừng phạt chính mình, mà không phải phái ra Tần Phong tên khốn kiếp này đến dẫn vật chính mình. Thủ vệ ở nổi chảo bên cạnh vương vệ vội vàng gắt gao ngăn cản Tần Phong, không cho hắn hướng về trong chảo dầu nhảy. Tần Phong nhất thời nở nụ cười, hắn xoay người nhìn về phía Tề vương, cung kính nói: Tề vương điện hạ, ngài là một người thông minh, hẳn phải biết nhà ta lão đại. Tần vương điện hạ đã nói lời nói, cả triều văn võ duy Tần Phong yêu quả nhân. Vì lẽ đó, nếu là ta hôm nay thật sự bị phanh giết, cái kia ngày mai tiến vào này nổi chảo chính là Tề vương. Tề vương nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài, cả người hể vải mấy phần, ngã ngồi ở vương tọa bên trên, phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Hắn tự nhiên biết rõ Tần Phong nói đều là lời nói thật, nước nhỏ không ngoại giao, chính hắn một cái Tề vương còn có thể làm cái gì đây? Vì nhất thời thoải mái, giết Tần Phong. Sau đó bị nổi giận Tần vương, trực tiếp đổ toàn bộ điện thị, thậm chí tàn sát Lâm Truy. Không cần thiết ta. Tần Phong tận dụng mọi thời cơ, sâu sắc chắp tay nói: Tề vương điện hạ, ngài sẽ không hiểu, bây giờ Đại Tần nhất thống hoàn vũ tư thế đã thành, vì sao phải châu chấu đá xe đây? Hiện tại ngài chỉ cần hướng về Đại Tần dâng ra Tề quốc, như vậy ngài liền có thể làm 500 dặm đất phong hầu tước, an hưởng tuổi già. Gia tộc của ngài vẫn như cũ gặp kế thừa ngài tước vị, đời đời kiếp kiếp mong ngài ân ấm. Tề vương trầm mặc một lúc lâu, cười khổ đứng dậy, hai tay nâng lên vương thì phảng phất bị rút khô khí lực toàn thân bình thường, giọng khàn khàn nói: Tề quốc nguyện hàng. Tề vương anh minh. Tần Phong rốt cục chân chính thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng chính mình cũng sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm. Thủy Hoàng đại đại, ngài rốt cục muốn trở thành thiên cổ nhất đế, ta lười biếng trên 10 năm 8 năm không quá đáng chứ? Bí ngủ ngon ánh nắng chiều cùng hoa hồng cộng hội lãng mạn, ngươi là ta giấu ở đáy lòng yêu thương tràn lan. Chương 178, phản Tần Phong liên minh thành lập. Thành Hàm Dương bên trong đã bị to lớn vui sướng bao phủ. Không chỉ là Hàm Dương, thậm chí toàn bộ quan trung đều răng đèn kết hoa, người người mặt mày hường hảo, lẫn nhau chúc. Phương Đông 6 quốc bên trong, hiếm hoi còn sót lại Tề quốc, không chiến mà hàng. Đại Tần, nhất thống hoàn vũ. Lao Tần người rốt cục hánh diện nha, mấy trăm năm qua, từ cùng Tây Bắc du mục bộ lạc cướp lương man di nước nhỏ, đến bị Đại Ngụy Vũ tốt ấn lại đầu đánh Tây Tần nước nhỏ, lại tới bây giờ quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ Đại Tần đế quốc. Trong thời gian này, vô số Lao Tần người tiền phó hậu kế, phụ chết tử kế, hô lớn oai hùng Lao Tần cộng phó quốc nạn, hát vang há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào. Mới đổi lại ngày hôm nay a. Nhưng, cùng toàn bộ Đại Tần đều tràn trề vui vẻ bầu không khí không giống là. Thành Hàm Dương bên trong, một chỗ không hề bắt mắt chút nào nhà dân hầm ngầm bên trong, chỉ có một cái trọ sáng trọn tắt vật dễ cháy, đang lặng lặng tiêu đốt. Toàn bộ hầm ngầm, chỉ có tâm lòng trong lúc đó, bị ánh lửa soi sáng. Còn lại góc tường địa phương, bốn nhân ảnh đều bị bóng tối bao trùm. Quá một lúc lâu, hồ hởi âm thanh đột nhiên từ bên trong góc vang lên, hắn không thể chờ đợi được nữa nói rằng: Phụ vương rốt cục phải quay về. Phù Tô được kia, ngày tốt rốt cục đến cùng a. Nghe hắn ngữ điệu là như vậy kích động, không biết còn tưởng rằng gặp phải cái gì không phải người đối xử đây. Triệu Cao âm thanh có chút che lấp, xuyên thấu qua thâm thủy ánh sáng, có thể nhìn thấy hắn đại khái đường viện, càng là tiểu tụy không ít. Công tử, ngài sai rồi, phủ tâu ngày tốt, vừa mới bắt đầu. Hồ Hợi nhất thời thì có chút thất thố, nghiên răng nghiên lợi mắng. Làm sao có khả năng? Phụ vương sắp tới, hắn giám quốc vị trí liền muốn chắp tay giao ra đây. Đến thời điểm hắn có điều chính là một cái không có bất kỳ quyền lợi công tử thôi. Đến thời điểm ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Mắt thấy Hồ Hợi run rẩy âm thanh, lại như muốn khóc lên như thế. Triệu Cao trong lòng sâu sắc thở dài, vội vã đi lên phía trước, vỗ vỗ phía sau lưng hắn, rất động viên lên. Đứa bé này quá khó khăn, vốn là bởi vì là ít nhất hải tử, bị đại vương độc sủng. Mặc dù là phụ tôn là trưởng tử thì lại làm sao, có điều chính là một cái hủ nhỏ thôi, bị đại vương căm ghét. Chỉ cần có thể mang xuống thái tử vị trí, Hồ Hợi có ít nhất 6 phần 10 nắm. Nhưng từ khi cái kia ma quỷ bình thường nam nhân đến sau, hết thảy đều thay đổi. Phù Tô càng là đem bá đạo cùng vương đạo kết hợp lại, đi ra một cái không bám vào một khuôn mẫu con đường đến. Ngay ở trước mặt cả triều văn võ trước mặt, là một vị trách trời thương người, nhân tử công tử. Nhưng là sau lưng, liền bắt lấy Triệu Cao, Hồ Hợi hô hô nha. Con mẹ nó Hồ Hợi đều bị chỉnh những kích. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, Phù Tô để lại cho hắn bao lón bóng tối. Hồ Hợi công tử, ngài là muốn làm đại sự người, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Nếu là ngài liền điểm ấy ngăn trở đều không thể tiếp thu lời nói, làm sao có thể cùng Phù Tô, thậm chí còn Tần Phong đấu đây? Vừa nghe đến tên Tần Phong, Hồ Hợi trực tiếp do sợ. Này cơ mờ nở, cậu tiến hóa nhiều năm như vậy, đều không hắn thuần a. Phù Tô đã có Hắc đạo thái tử ra phong độ, nhưng người ta trực tiếp chính là Hắc đạo đế sư. Triệu Cao mắt thấy Hồ Hợi yên tĩnh lại, còn tưởng rằng hắn đã đầy đủ bình tĩnh, chiến thắng nội tâm đối với Tần Phong hoảng sợ, liền trầm giọng nói rằng: "Phù Tô lần này giáng quốc, thu mua lòng người, cả triều văn võ đại thần, tất cả đều ghi nhớ hắn tốt. Có điều chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì." Hồ Hợi kinh hồn bạt vía nói: "Này còn chưa là chuyện tốt. Nếu là những người chuyện tốt đại thần, khuyên bảo phụ vương lập hắn vì là thái tử làm sao bây giờ? Nếu là phụ vương trăm năm sau, hắn đăng cơ vì là tần vương, sợ là chúng ta đều phải chết ta." Triệu Cao khẽ cười một tiếng, như có như không nhìn góc tường bóng người một ánh mắt, từ tốn nói: "Không, nếu là cả triều văn võ thật sự trăm miệng một lời khuyên bảo đại vương lập hắn vì là thái tử, cái kia trái lại là hại hắn." Mắt thấy Hồ Hợi vẫn là một mặt không rõ, Triệu Cao liền kiên trì giải thích: "Đại vương chính trực trắng niên, mới vừa nhất thống hoàn vũ, đế vương vị trí còn chưa ngồi nóng, liền muốn lập thái tử. Này không phải ở ngóng trông đại vương trăm năm sao? Nếu là nhu nhược đế vương sẽ không coi là chuyện to tát, nhưng chúng ta tần vương chính là hùng tài đại lược chi chủ, làm sao chịu nhị long cùng hướng?" Hồ Hợi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái nói: "Triệu sư phụ, ta đã hiểu. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp cổ động thần tử khuyên bảo phụ vương xác lập Phù Tô vì là thái tử." Triệu Cao vui mừng gật gù, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng dấp. Nhưng Phù Tô vẫn là không thể không phòng thủ, mặc dù hiện tại đại vương không có cân nhắc như vậy, lại trải qua thêm 10 năm đây. Ở Tần Phong phụ tá bên dưới, Phù Tô vẫn như cũ có 9 phần 10 tỷ lệ ngồi trên thái tử vị trí. Nhưng vào lúc này, góc trong bóng tối, một cái có chút thanh âm mệt mỏi vang lên: "Nếu là Triệu phủ lệnh, Hồ Hợi công tử xin mời vi thần lại đây, chỉ nói là chút đại nghịch bất đạo lời nói, cái kia vi thần liền muốn rời đi." Nói, bóng người kia liền xoay người muốn đi ra ngoài. Triệu Cao liếc mắt ra hiệu, Hồ Hợi đi mau hai bước, giờ ở mở một tiếng liền quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy người kia bắt đuổi, kêu khóc nói: "Lý Tư đại nhân, ngài nếu là vứt bỏ Hồ Hợi lời nói, cái kia Hồ Hợi tính mạng liền khó giữ được nha." Lý Tư so với 2 năm trước, đã già nua rồi quá nhiều. Đâu đây chỉ bạc, chỉ là lưng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Hắn khẽ cau mày, nhẹ giọng quát lớn nói: "Hồ Hợi công tử, ngài đây là làm chi? Muốn ham vi thần với bất nghĩa khu vực sao?" Triệu Cao ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bất nghĩa? Sao dám như vậy nha? Lý Tư đại nhân, ngài bây giờ đã 60 có ba chứ? Nhưng là mãi đến tận hiện tại, ngài vẫn như cũ không phải thừa tướng, không biết ngài còn có bao nhiêu năm có thể chờ a?" Lý Tư gò má hơi co giật một hồi, hắn quay mặt lại, trợn mắt nhìn. Triệu Cao không sợ chút nào, bốn mắt nhìn nhau, lạnh lạnh nói rằng: "Năm đó ngài cũng có một giọng hoài bão, muốn xuất tướng nhập tướng, địa vị cực cao. Cũng may sách sử trên lưu lại một trang nổi bật. Thế nhưng, bây giờ Tần Phong chính là đại tần đệ nhất sùng thần. Đại vương đối với hắn sùng ái không ra hiếu, đối với hắn bồi dưỡng càng là không chỗ nào không cần cực. Diệt sở, diệt tê đại công tại người, e sợ trở về thì sẽ phong hầu, quá không được mấy năm liền sẽ xuất tướng nhập tướng chứ. Ngài đã 63 tuổi, mà hắn đây, 23 tuổi. Ngài lấy cái gì với hắn so với? Ngươi được rồi." Lý Tư phẫn nộ gào thét, dường như bị thương giống như dã thú. "Không đủ. Đương nhiên không đủ. Mặc dù Tần Vương võ, Phù Tô kế vị, vậy ngài cảm thấy đến ai sẽ là dưới một người trên vạn người thừa tướng? Tần Phong cái kia trùng mắt tất báo tính tình, có thể hay không trả thù lý do? Có thể hay không hận ốc cùng ô trả thù ngài đây?" Lý Tư cụt hứng ngã ngồi ở trên ghế, mất cảm giác nhìn Triệu Cao. Triệu Cao liếc mắt ra hiệu, Hồ Hợi nhất thời kêu không nói. "Lý Tư đại nhân, kể từ hôm nay ngài chính là Hồ Hợi á phụ. Nếu là Hồ Hợi may mắn kế vị, ngài chính là dưới một người trên vạn người thừa tướng đại nhân. Lý do chính là đại tướng quân." Triệu Cao nhìn Lý Tư hô hấp dần dần gấp gáp lên, trên mặt lộ ra che lấp nụ cười, hắn ôn thanh nói: "Lý Tư đại nhân, hạ thần là hoạn quan, sở cầu có điều vinh hoa phú quý, mà thừa tướng cùng đại tướng quân vị trí là ngài cùng con trai của ngài." Lý Tư trầm mặc, không biết quá một lúc lâu, hắn phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch như thế, vẻ mặt nói rằng: "Các ngươi muốn cho ta, để ta làm những gì?" Tề Quận, Lâm Truy, trên sân bóng, Doanh Chính sắc mặt hoạch thiện vây vây tay, ôn nhu nói rằng: "Đến Tần Phong, đến quả nhân trước mặt giở trò, đừng sợ, quả nhân không đánh ngươi. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, cảm ơn mọi người quan tâm, không lén lút đi ra mắt, cũng không lén lút đi sinh con, chỉ là ngày hôm qua nếm trải một ngụm lớn độ cao rượu đế, hôn mê 13 giỏ, suýt chút nữa chết đói mà thôi." Chương 179, đánh chết ta ngươi khuê nữ liền thủ tiết rồi. Sân bóng bên trên, Tần Phong đấu đá lung tung, không ngừng dẫn bóng đột phá. Chỉ thấy một cầu thủ che ở Tần Phong trước mặt, động tác sắc bén, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Tần Phong mắt thấy trong thời gian ngắn suy không mở, trực tiếp một thấp thân thể, một cái tạo đường thối tại chỗ của ngã. Trong lúc nhất thời, chu vi khán giả trong nháy mắt trầm mặc. Nhưng càng cầu chính là, đón lấy Tần Phong tay trái móc, hữu tiến thối. Hắc hổ đào tâm, lao thái thái xuyên ổ chăn, một đường giết hướng về khung thành, như vào chỗ không người. Sút gôn. 1-0. Tần Phong giỗi ra hai tay, tiếp thu mọi người hoan hô. Vương Tiến Thành tựu trọng tài, đứng ở một bên trận mắt ngất ngụm, lẩm bẩm nói rằng: "Đá bóng có thể dựa vào kỹ thuật, nhưng không thể động thủ thuật." Trương Hàm ở một bên đoán trách nói: "Tần lão đại đã đủ nói quy củ, chí ít hắn không có đeo đào thương lên sân khấu không phải." "A a a a. Trọng tài, hắn đập ta. Hắn không biết xấu hổ. Ta muốn penalty." Tần Phong đột nhiên ôm bắp chân, bắt đầu trên đất qua lại lăn lộn, trực tiếp lăn tới trọng tài Vương Tiến dưới chân, tan nát cõi lòng hô. Mới vừa đứng ở Tần Phong trước mặt cầu thủ tại chỗ liền sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn mình chân. Bởi vì Tần Phong biểu hiện quá chân thực, hoàn toàn không giống như là diễn. Cho tới cầu thủ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm giác mình có phải là thật hay không đụng vào hắn. Vương Tiến mặt không hề cảm xúc nhìn Tần Phong, trầm giọng nói rằng: "Ngươi xem ra là rất thống khổ, nhưng mới vừa cái kia cầu thủ cách ngươi có ít nhất 2 bước khoảng cách. Hắn gặp cách sơn đảng lưu a. Hắn cao thủ võ lâm được không? Ta mặc kệ, ta muốn penalty." Mắt thấy Tần Phong càng ngày càng hung hăng, Doanh Chính ở một bên không nhìn nổi, bỏ ra một cái hoạch thiện nụ cười, ôn nhu nói rằng: "Đến Tần Phong, đến quả nhân trước mặt giở trò, đừng sợ, quả nhân không đánh ngươi." Tần Phong tăng một hồi từ trên mặt đất phun lên, rụt cổ lại, cảnh giác nói: "Đại vương, ngài có biết hay không cái gì gọi là quân vô hí ngôn? Người con mẹ nó đá bóng đều dùng võ thuật." Quả nhân liền không thể nói lời nói đùa. Doanh Chính rốt cục không chịu được, rút ra flurm, đuổi theo Tần Phong một trận loạn đánh. Trương Hàm lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, thở dài nói: "Đại vương, thật là tái thế hoa đã vậy. Nhanh như vậy liền chữa khỏi Tần lão đại chân tổn thương." Vương Tiến mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Thay đổi người, thi đấu tiếp tục." Doanh Chính đuổi theo Tần Phong, một trước một sau, ngày nhót tương mừng. Tần Phong hư thật nhiều, ở đâu là mỗi ngày tập thể hình, không có chuyện gì liền cù vải ngựa bắn tên Doanh Chính đối thủ. Đó là một cái thảm nha. Một bên chạy một bên ai đánh. Mãi đến tận Doanh Chính đánh mệt mỏi, Tần Phong lúc này mới nhe răng trợn mắt xoa cái mông, ngồi ở trên khán đài. Hai người vậy xem nổi lên thi đấu. Quá một lúc lâu, Doanh Chính đột nhiên mở miệng hỏi: "Tần Phong, hiện nay thiên hạ nhất thống, ngươi có tính toán gì hay không?" Tần Phong suy nghĩ một chút, nói thật: "Cưới ngươi khuê nữ." "Ai đu? Đừng đánh. Đánh chết ta ngươi khuê nữ liền thủ tiết rồi. Quả nhân đánh chết ngươi cái tên nhóc khốn nạn." Ở lại bị một trận đánh sau khi, Tần Phong thành thật rất nhiều. Ngoại trừ cái này, còn có cái gì muốn làm sao? Tần Phong hít một hơi thật sâu, trang trọng nói rằng: "Ta cũng từng tay nâng sách thánh hiển, tay cầm thanh phong kiếm, giải vạn dân ở treo ngược, đánh cũ nát thế giới, trùng kiến tân cả khôn, người người có cư, canh người có ruộng." Trong lúc nhất thời, Doanh Chính cùng Tần Phong, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí hết sức khó xử. Trầm mặc một lúc lâu, Doanh Chính hỏi: "Lời này ngươi từ nơi nào sao đến?" Tần Phong ngượng ngùng nói: "Người đọc sách sự tình, làm sao có thể gọi sao? Ngươi nói thật." "Lời nói thật chính là, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Thủy Hoàng đại đại, ta khuyên ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là ôm ngươi khuê nữ nằm phẳng. Nam phẳng có hiểu hay không? Ta chính là muốn an an ổn ổn ở Hàm Dương làm một cái công tử bột, thế nhưng ta không dám nói nha. Nói rồi liền bị đánh a." Doanh Chính trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn làm sao đều muốn không hiểu, một người tuổi còn trẻ có triển vọng, kinh tài diễm diễm, mới 23 tuổi thiếu niên, làm sao liền mỗi ngày nghĩ lười biếng đây? Quyền lực, của cải, mỹ nhân, bên nào không nên là thiếu niên ngóng trông? Nếu là người khác xem Tần Phong nói như vậy Doanh Chính nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy được đối phương là đang giấu giốt thôi. Có thể vấn đề là, bây giờ nghe chính là Tần Phong tiếng lòng a. Hắn lại thật sự chỉ là muốn cưới cái lão bà, trải qua không xấu không hổ giàu có sinh hoạt. Này cơ mờ nở. Quả thực là trước không có người sau cũng không có người a. Tần Phong thấy Doanh Chính không nói lời nào, liền thăm dò hỏi: "Đại vương, thiên hạ nhất thống, ngài có cái gì muốn làm sao?" Doanh Chính hơi sững sờ, chậm rãi lắc đầu nói: "Thiên hạ này đối với quả nhân mà nói, chưa nhất thống." Tần Phong không khỏi thở dài nói: "Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không ngót." Doanh Chính chừng một ánh mắt Tần Phong, do lên thở, uy hiếp nói: "Ý của ngươi là quả nhân rất già sao?" "Không có không có. Đại vương vào năm, làm sao sẽ lao đây?" Tần Phong dừng một chút, khuyên: "Đại vương, ngài hà tất để cho mình như thế khổ cực đây? Bách Việt nhất định phải hiện tại thảo phạt sao? Hung nô cũng có thể hoan mấy năm lại đánh nha." Doanh Chính đứng dậy, trầm giọng nói rằng: "Quả nhân năm nay 38, gần như tuổi 40. 40 tuổi ở Đại Tần coi như là trường thọ lao ông, quả nhân có thể sống đến bao nhiêu tuổi đây? Lão nhân gia ngài có thể sống đến 49 tuổi." Doanh Chính thấy buồn cười, ngược lại hỏi: "Nếu là quả nhân có thể sống 49 tuổi lời nói, chẳng phải là chỉ có 11 năm có thể sống? Này còn có chút không đủ a. Vì lẽ đó quả nhân muốn tăng nhanh bước chân, muốn đánh ra 50 năm thái bình, để đời tiếp theo Tần Vương không còn nhiều năm liên tục chinh chiến. Quả nhân nếu là nghiêm khắc, cái kia đời tiếp theo Tần Vương thi hành nhân chính là đại đại nhân quân, không phải sao? Thủy Hoàng đại đại là gặp xem bói à? Toán như thế chuẩn. Thế nhưng, ngài không cần như vậy nha. Ngài hoàn toàn có thể làm hoàn mỹ thiên cổ nhất đế." Tần Phong trong lòng cảm khái một hồi, không khỏi không mình hành lễ nói: "Có câu nói được lắm, con cháu tự có con cháu phúc. Đại vương cần gì phải dùng một đời người thời gian, làm ba đời người sự tình đây?" Doanh Chính chậm rãi lắc đầu, quá một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, "Tần Phong, coi lời này, đến cùng có hay không trường sinh?" Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, kiên định nói rằng, "Đại vương, tuyệt đối không có." "Khẳng định như vậy?" "Vi thần phi thường khẳng định. Nếu là có người nói, có thể cho đại vương trường sinh, cái kia vi thần tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đánh hắn. Tội khi quân, hủy ta Tần Vương điện hạ danh dự, tất phải giết." Doanh Chính cười cợt, vỗ vỗ Tần Phong vai, xoay người đi ra. Làm Tần Phong lại lần nữa nhìn về phía sân bóng thời điểm, thi đấu đã kết thúc. Nhìn trên sân 11-1 điểm số, Tần Phong không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. "Hắc Nưu ngươi chó đồ vật, ngươi liền không thể lôi kéo một hồi. Nhiều năm như vậy học cái luân ngữ như vậy khó à? Học cái đạo đức gần như vậy khó à?" Hắc Nưu hoa nước ba ba nói. "Huấn luyện viên, ta thật sự ở lôi kéo, ngươi không tin hỏi thiết trụ. Luân ngữ ta cũng biết, đạo đức gần ta cũng hiểu, nhưng ta không dám học ngươi nhà, trọng tài thật thu thập ta nha." Chương 180, một ngày kia, ra ra biến thành quang. "Lão đại, không tốt." Trương Lương kẻ này chạy. Hàn Tín đi lại đây, căng thẳng hô. "Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh." Thần Phong cau mày, dạy dỗ nói. Hắc Nưu tiến tới gần, máng. "Đồ chó này Trương Lương, thật không lương tâm, nói chạy liền chạy. Lão đại, có muốn hay không toàn thành truy na hắn?" Thần Phong lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói. "Người có chí riêng mà, chúng ta muốn nhiều lý giải, nhiều thông cảm." Phu tử câu cửa miệng, lấy đức báo oán. Hắc Nưu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. "Không thẹn là Tần lão đại, cảnh giới chính là cao nha." "Hừ, nếu không ta có thể là lão đại đây." Lập tức 800 dặm khẩn cấp về Hàm Dương, đánh Trương Bình 60 thi đấu đâu. "Mẹ kiếp, Trương Lương không phải có thể chạy sao? Lão tử quất hắn cha tổng được chưa? Cái này gọi là tử trái phụ thường." Mắt thấy Tần Phong hùng hùng hổ hổ hướng về Tề Vương cung đi đến, mọi người không khỏi trầm mặc. Trong lòng vì là Trương Bình mặc niệm lên. Bây giờ, Tề quốc đã bình định, Tề Vương cùng hậu cung mỹ nhân, đại thần chờ chút, đều bị thiên hướng về quan trung. Lâm Truy trong thành ngoại trừ biến thành quân Tần tuần tra ở ngoài, vẫn như cũ hết sức phồn hoa. Lại như quân Tần chiếm lĩnh mỗi một nơi thành trì như thế, thiêu sát kiếp lược vẫn chưa tồn tại, cùng trong truyền thuyết bạo Tần cũng không tương xứng. Thực đối với quân Tần mà nói, không có cầm lấy binh khí, không có mặc giáp y, vậy thì là dân chúng. Đối với giết lương mạo công chuyện như vậy, quân Tần cực kỳ nghiêm khắc. Một khi nắm lấy, nghiêm trị không tha. Vì lẽ đó, chiến quốc thời gian, trái lại là bạo Tần quân đội quân kỳ tốt nhất, chỉ bất quá bọn hắn thủ hạ không có tù binh nói chuyện. Một khi khai chiến, không chết không thôi. Tần Phong tự nhiên là vô cùng hung hăng, ở Lâm Truy trên đường lớn nên ngang cưỡi ngựa đi chậm. Đối với người qua đường đối với hắn chửi rủa cũng bất mãn ánh mắt, không để ý chút nào. Mặc dù có tuần tra quân Tần muốn lại đây khuyên can, phố xá sâm vất không thể cưỡi ngựa. Nhưng ở nhìn thấy Tần Phong yêu bài sau, liền mang tính lựa chọn ngủ, trực tiếp lưu. "Hết cách rồi, số danh truyền xa a. Ai dám cho a?" Tần Phong vừa đi, vừa nói. "Đại gia chiến công phong thưởng đã hạ xuống, còn có cái gì yêu cầu khác sao?" Phía sau tùy tùng Hắc Nưu, Thiết Trụ, Trương Hàm, Hàn Tín, Trương Tam, Lữ Chí sắc mặt khác nhau. Thế nhưng mọi người đều không nói gì, dù sao chuyện như vậy khá là mẫn cảm. Tần Phong thở dài, chung quy không phải tay trắng dựng nghiệp thời điểm, đại gia cún con tương xứng. Bây giờ Tần Phong đã bị phong là cấp 20 triệu hầu, chỉ là danh hiệu chưa định. Yêu cầu khác không cao, chớ bị gọi nhà vệ sinh hầu, cầu hầu liền cảm ơn trời đất. Tần Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp nói: "Trương Hàm, ngươi bây giờ là 15 cấp tức ít hơn tạo, nếu là muốn tiến thêm một bước, không, có chiến công lời nói, hầu như không thể. Hiện tại có hai cái lựa chọn, một cái là lập tức xuôi nam, gia nhập đồ tuy tướng quân đại quân, thảo phạt Bắc Việt, ngươi có thể đảm nhiệm tỷ tướng quân, nhưng rất nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai chính là chờ tới mấy năm, thảo phạt hung nô." Trương Hàm lúc này sắc mặt vui vẻ, hưng phấn nói: "Mặt tướng nguyện đến." Thần Phong gật gù, nhìn về phía Hàn Tín: "Ngươi theo Trương Hàm, đi đồ tuy tướng quân thủ hạ làm một người đô úy đi, làm sao? Nếu không, không có chiến công, rất khó để bạn." Hàn Tín kích động hầu như nói không ra lời, chỉ có thể tầng tầng ổn quyền. Dù sao hắn một cái bạch thân, lại có thể trực tiếp đảm nhiệm đô úy, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Thần Phong vẫn là cho hắn rội một môi nước lạnh, lạnh nhạt nói: "Ngươi chuyến này chắc chắn sẽ không thông thuận, đi lão tử quan hệ trở thành đô úy, đồng liêu nhất định sẽ xa lánh ngươi, ngươi hiểu không?" Hàn Tín nói thật: "Hiểu." Hàn Tín chuyên này nhất định sẽ khiêm tốn lễ nhượng, không cho Tần lao đại mất mặt. Thần Phong nhất thời nhăn chặt lông mày, mắng: "Ngươi con mẹ nó ngộ tính làm sao như thế kém? Lao tử tại sao sắp xếp ngươi đến Trương Hàm dưới tay? Tại sao phải cho ngươi đi cửa sau? Ngươi có hiểu hay không?" Hàn Tín sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói: "Tiểu đệ ngu dốt." Thần Phong nhất thời vô cùng đau đớn nói rằng: "Ai làm khó dễ ngươi, ngươi liền đánh hắn đổ chó a. Đánh không lại liền dung người, Trương Hàm là trang trí a. Mẹ kiếp, lão tử huynh đệ xưa nay không chịu thiệt." Hàn Tín nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục. Tần Phong lúc này mới lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, nhìn về phía Hắc Nưu, Thiết Trụ nói rằng: "Hai người theo cùng đi chứ, mỗi một người đều con mẹ nó 12 cấp tức tà càng. Cho lão tử làm hộ vệ, cũng không ngại mất mặt, không tiền đồ." Hắc Nưu hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: "Lão đại, ngươi sẽ không cho rằng ta thật khờ chứ? Theo ngươi mỗi ngày ăn ngon uống say, theo Trương Hàm ăn đất đi, chơi dã nhân đi. Ta mới không đốc, ta thông minh rất." Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói: "Hắc gia muội tật xấu." Tần Phong nhất thời dở khóc dở cười, còn không chờ hắn nói chuyện, Trương Tam liền chủ động nói rằng: "Lão đại, ta vẫn là muốn vân du thiên hạ. Ở Tề quốc khoảng thời gian này, làm gian tế quá kích thích." Tần Phong gật gù, suy nghĩ một chút, có muốn hay không để hắn học tập một hồi Roma ngữ, dễ giả mạo tiến vào Roma nước Cộng hòa làm gian tế. Hoặc là học tập một hồi Ai Cập ngữ, giúp thủy hoàng đại đại đem cờ lì họ bạ trả chói đến làm ấm giường. "Vậy ngươi trước hết đi Hồng Lư tự đi, có thể thường thường ra ngoài chơi." "Được rồi." Cuối cùng, Tần Phong nhìn về phía Lữ Chí, cười nói: "Ngươi đây, có còn nên cho thủy hoàng đại đại làm ấm giường?" Lữ Chí gắt một cái, ngắt lấy eo, giòn tan nói: "Phi, cho ngươi làm ấm giường có được hay không?" Thần Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "E sợ không được, Doanh Xu gặp vặn gãy ngươi cái cổ." Lữ Chí thở dài, nói rằng: "Cái nhóm này ta mở nhà y quán đi." Thần Phong khẽ vuốt cằm nói: "Có thể, ta vừa vặn muốn viết một bản y học kiến thức căn bản. Bây giờ sinh dục tỷ lệ tử vong quá cao, động bất động đại nhân đứa nhỏ đều không gánh nổi, vậy thì cần chuyên nghiệp tri thức. Hồ ẩn nữa trong chiến tranh, không phải chiến đấu giảm quân số cũng rất nghiêm trọng, rất nhiều vết thương nhẹ gặp biến trọng thương người liền không còn. Nếu là ngươi có thể đem những kiến thức y học này mở rộng ra, cái kia thành tựu không thể đoán trước." Lữ Chí thật lòng gật gù, nàng tuy rằng không biết cái gái là y học kiến thức căn bản, nhưng nàng muốn đổi tới Tần Phong bước chân, như vậy mà thôi. Mắt thấy cũng đã sắp xếp thỏa đáng, Tần Phong liền cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy tới Tề Vương cung. Lúc này, Doanh Chính đã ở trong cung chờ đợi đã lâu. Các loại văn hiến điển tịch cũng đã thu thập xong, lặng lặng chờ đợi Tần Phong đến, liền khởi hành có thể khởi hành về Hàm Dương. Tần Phong xuống ngựa, nhếch miệng cười nói: "Đại vương, chúng ta về nhà đi." Doanh Chính cười gật gù: "Về nhà? Được rồi. Đúng rồi, Tần Phong ngươi còn có người nhà sao? Quả nhân có thể cho ngươi ấn ấm, chạy cùng người nhà." Tần Phong nghe vậy, vung lên đầu, 45 độ góc nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ một lúc lâu, chung quy là bùi ngùi thở dài, lắc đầu nói: "Trước đây thật lâu, ta còn có gia gia. Chỉ là năm tuổi năm ấy, gia gia để ta giúp hắn thiêu bếp lò, làm cơm. Kết quả bởi vì ta sai lầm, dẫn đến lửa rất lớn, thiêu đốt hoa, hỏa thế hung mãnh." Doanh Chính thở dài, vỗ vỗ Tần Phong vai, trầm giọng nói: "Nén bi thương." Doanh Chính không nghĩ tới, nguyên lai Tần Phong đứa nhỏ này, mặt ngoài rất là kiên cường, lạc quan, trên thực tế còn trải qua bực này bi thương sự tình. Nguyên lai hắn đều là giả ra đen, trên thực tế đứa nhỏ này cũng không hề tưởng tượng như vậy kiên cường. Trong lúc nhất thời, Doanh Chính càng là cảm thấy đến có chút có lỗi với Tần Phong, cảm giác mình có phải là đối với hắn có chút nghiêm khắc, không có chuyện còn thường thường dùng ngứa nạo đánh hắn. Tần Phong bi thương lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Ta lúc đó liền hoảng hồn, cầm trong tay nắp nổi, không biết làm sao, ra ra một sốt ruột, liền mẹ chân hô lớn: cái á, cái á, cái á. Năm đó ra ra biến thành quang,